phải thành thật với chính mình. Bạn có thể tự nhìn thẳng vào mặt mình một cách thành thật và nhận định được những điểm tốt và xấu của bạn không? Nếu được, thì bạn đạt được cái nguồn phong phú nhất, ít ai biết của sinh lực con người đó. Tôi lấy ví dụ, một người mà tôi gọi là ông Paul M. 40 tuổi, ông ta bắt đầu có tật uống rượu. Ông ta thấy đời sống không còn thú vị gì nữa, mà ông không hiểu tại sao. Ông ta có một địa vị tốt trong một công ty lớn, vợ hiền, con khỏe. Một hôm, soi gương, ông thấy trên khuôn mặt của ông mà gần như ông đã quên, có những nét mới, có nét thì cương quyết, có nét lại nhu nhược. Ông bèn lấy một xấp giấy, một cây viết và luôn 5 giờ liền, phân tích tính tình một cách tỉ mỉ và thẳng tay. 5 giờ đó là những giờ có lợi nhất trong đời ông. Lần đầu tiên ông nhận thấy rằng ông quá tham vọng, quá hoạt động, công việc của ông trong hãng không hợp với ông. Ông bèn quyết định ra làm riêng, thôi hãng đó, lập một hãng chuyên lo công việc, giao thiệp với công chúng và chẳng bao lâu hãng phát đạt. Không những ông thành công mà còn sống vui hơn, làm việc hăng hái hơn. Về phương diện tinh thần đó, sự thành thật với bản thân có lợi cho ta nhất. Biết rõ mình thì hết lo lắng ưu tư. Tật này là tật chung của mọi người. Tiến sĩ Carl Rogers, nhà trị bệnh tâm lý, nhận thấy rằng những người bị bệnh tinh thần thường tự miệt thị mình. Một khi họ thấy bác sĩ cho tất cả những tật của họ là tự nhiên, không có gì đáng chê, thì tâm trạng họ thay đổi một cách rất có lợi cho họ. Họ không những nhận thấy sở đoản, mà nhận thấy sở trường của họ nữa. Khi họ tự chấp nhận họ rồi, không tự miệt thị rầu rĩ về họ, thì bệnh tinh thần của họ đã giảm. Trong cuốn Những Năm Sáng Tạo, The Creative Years, Real House kể chuyện một cô giáo hiền lành e lệ, phải dạy một lớp toàn những trò bướng bỉnh. Khó chịu nhất là một em trai tên là Troy, 14 tuổi, chỉ thích xúi bạn làm loạn trong lớp. Một buổi chiều nọ, cô giáo tội nghiệp đó chịu hết nổi, giữ Troy lại sau giờ học, hỏi tại sao em muốn phá cô như vậy. Troy cau mày ngó cô một lúc rồi nói, tại cô ngốc quá mà. Cô giáo thở dài, phải, những đứa trẻ dữ như em luôn luôn làm cho cô sợ, nhưng cô lại mong được giúp em. Em không muốn có một người âu yếm nâng đỡ em sao? Và cô ngạc nhiên vô cùng thấy tên tiểu yêu đó òa lên khóc, bộc lộ ngay nỗi đau khổ, cảnh nghèo nàn cô độc của nó. Ông Howes viết, lòng thành thật của cô giáo đó đã làm cho đứa trẻ dữ tợn, khổ sở đó thốt ra sự thật. Nó đã hóa ra thành thật với nó rồi. Khốn nổi tính thành thật với chính mình đó là điều rất hiếm. Hầu hết chúng ta đều bị người khác chỉ huy. Chúng ta không tự tìm đường hướng ở trong bản thân ta mà cứ hướng theo mục đích, lý tưởng, ý kiến của người khác. Sự tùy thuộc vào người đó làm cho ta mất cá tính. Ta cứ phải luôn luôn ráng trá hình ý nghĩ cùng tình cảm thật của mình mà không sao biến đổi nó hẳn được. Vì nó là những yếu tố căn bản của đời ta mà. Làm sao biết được mình có thể thành thật với bản thân? Tiến sĩ Gordon Allport, tâm lý gia ở Đại học Harvard, khuyên chúng ta phải tập tinh thần hài hước trước đã. Bạn có thể tự cười bạn một cách thẳng thắn thành thật không? Nếu có, thì có lẽ bạn tự nhận định mình một cách khá đúng đó. Tiến sĩ Gaudet, nhà chuyên môn về tâm lý thực hành trong kỹ nghệ, đề nghị một cách khác. Ông khuyên bạn tự hỏi, biến cố cuối cùng nào quan trọng nhất trong đời ta? Đổi nghề, hôn nhân, cha mất, mẹ mất. Rồi bạn lại tự hỏi, có bao giờ mình bỏ ra chút thì giờ để suy nghĩ, nhận định rằng biến cố đó đã làm mình thay đổi ra sao không? Nếu bạn tự trả lời không, thì bạn là hạng người cứ xông vào đời mà không suy nghĩ gì cả. Và có lẽ bạn cũng không hoàn toàn ngay thẳng với bản thân nữa. Tiến sĩ Gordet còn khuyên chúng ta nên lấy bút giấy phân tích kỹ cá tính của mình, không phải để tiêu khiển cho vui, mà để nhờ bạn kiểm soát xem mình có biết rõ mình không. Một người bạn tốt thì phải có thể chỉ cho bạn biết sự tự phân tích tính tình cùng khả năng đó có khách quan không. Nếu bạn không có ai là bạn thân để giúp bạn việc đó, thì có lẽ đó là một dấu hiệu rằng bạn không thành thật với bản thân rồi đó. Trong việc đó, không dễ gì mà khách quan ngay được đâu. Phải tập lần lần, dĩ nhiên không nên bỏ hết thì giờ để dò xét những động cơ thầm kín của mình. Nhưng ít nhất cũng có thể thử ráng thành thật với bản thân về 2-3 điểm nhất định nào đó. Khu vực nghề nghiệp là một khu tốt để ta tự dò xét đó. Tại sao một người nào đó lựa một nghề không thích hợp để làm hỏng cả cuộc đời mình? Một nhà chuyên môn về hướng nghiệp bảo, tại người đó không xét điểm cốt yếu mà cứ ngó những cái lợi phụ thuộc, lương bổng, danh giá. Người đó không chịu tự hỏi có thực tâm thích nghề đó không, hoặc nghề đó có hợp với khả năng của mình không. Do đó có khi phải bỏ ra nhiều năm gắng sức mà công toi, trong khi nếu lựa một nghề hợp với thiên tư thì chỉ cần gắng sức bằng nửa thôi, kết quả cũng gấp đôi. Có khi một sự thất bại làm cho ta thấy rõ khuynh hướng của ta hơn là một sự thành công. Một trong những người sung sướng nhất mà tôi được biết đã bỏ một địa vị rất tốt, tức thân chủ một tờ báo hàng ngày, để cầm cuội viết một tiểu thuyết trong 2 năm. Viết xong, gửi bản thảo cho các nhà xuất bản, bị họ từ chối. Tôi muốn tỏ ít lời an ủi anh. Anh bảo, tôi không tiếc một ngày nào trong 2 năm đó cả. Khi người ta từ chối truyện của tôi biết rằng tôi không thể nào thành tiểu thuyết gia được. Thoát được, sướng quá. Bây giờ, anh ấy làm chủ bút một tạp chí số in rất lớn. Khi nghe ai phàn nàn không thực hiện được mộng của mình, ông thường khuyên như vậy. Ông cứ làm thử đi, dù sao thấy rằng công việc đó không hợp với thị hiếu, khả năng của mình thì cũng vẫn có lợi cho ông là tự hiểu rõ ông hơn. Vì là kỹ thuật gia về tâm lý thực hành trong các xí nghiệp, ông Gaudet thường gặp một hạng người khác, hạng người rầu rĩ vì không được thăng cấp mau. Ông khuyên những người như vậy tự hỏi mấy câu căn bản này đã, rồi hãy oán trời trách người. 1. Có thật rằng mình muốn thăng cấp không? Nhiều người ngoài miệng phàn nàn, chứ trong lòng thỏa mãn về cấp hiện tại của mình rồi. 2. Đó có thật là ý muốn của mình không? Nhiều khi một bà vợ có tham vọng có thể thúc đẩy ông chồng lựa bậy một việc. 3. Có chịu cực nhọc khi được thăng cấp không? Vì càng lên cấp cao thì càng phải làm việc nhiều. Ông Gaudet bảo, thăng cấp không có nghĩa là sung sướng, mà cũng không có nghĩa là thành công. Nó phải hợp với lòng mình mới được. Quá nhiều người tưởng rằng thành thực với bản thân có nghĩa là phải tự chê mình. Lầm. Cần biết những nhược điểm của ta, nhưng cũng cần biết ưu điểm của ta để phát triển nó nữa. Một sự lầm lẫn tai hại nhất là cố ý che giấu cá tính của mình. Tôi biết một thiếu nữ bị cận thị nặng mà trong các buổi hội họp không bao giờ chịu đeo kính. Cô có tài ứng đối lanh lợi cay độc, nhưng ráng nén nó xuống để khỏi làm thương tổn lòng tự phụ của bọn trai trẻ, hy vọng rằng như vậy sẽ được cảm tình của họ. Sau cùng chán ngán về nông nổi, nhìn chẳng thấy gì cả, mà cứ đóng vai giả nhân giả nghĩa hoài. Một buổi tối nọ, cô quyết định từ nay cứ thành thực với chính cô, thiên hạ ưa hay không ưa cũng mặc. Tôi thấy như vậy cô ta tự tin hơn, hóa ra có duyên hơn. May sao mà tối đó tôi được khiêu vũ với cô và 6 tháng sau chúng tôi cưới nhau. Theo tiến sĩ Carl Rogers thì sự thành thực đối với bản thân làm cho cá tính của ta phát triển mạnh. Người nào tự biết rõ mình thì không còn sợ đời nữa, có thể nhìn thẳng vào những biến cố xảy ra. Nhìn thẳng vào những tình cảm của mình, vui buồn, sướng khổ, tình yêu hoặc tội lỗi. Rogers bảo, người đó hiểu rằng sẽ tìm thấy ở trong bản thân mình những lý do để theo một lối sống nào đó, vì chỉ có mỗi vấn đề này là quan trọng. Lối sống của mình có làm thỏa mãn mình rất mực không? Sự thành thực đối với bản thân không chỉ là một bí quyết thành công. Nó là một cách thức sống. James. Tôi gặp Einstein. Hồi đó, tôi còn trẻ măng, mới bước vào đời, thì nhận được thiệp mời dự một bữa tiệc của một nhà từ thiện nổi tiếng ở New York. Sau bữa tiệc, nữ chủ nhân dắt chúng tôi qua một phòng khách rộng mênh mông. Một đoàn khách nữa lũ lượt kéo tới, và tôi nhận thấy hai điều dưới đây mà đâm ngại ngùng. Gia nhân kê mấy hàng ghế dựa thép vàng, và trước mặt những hàng đó, ở trên tường, có dựng nhiều nhạc khí. Cái điều này, tôi sắp phải chịu cực hình nghe tấu một bộ 4 cây huyền cầm mất. Tôi nói chịu cực hình vì tôi chẳng thích nhạc một chút nào cả. Tôi không có tai nghe nhạc, phải gắng lắm mới nhớ được một điệu giản dị nhất. Còn tấu nhạc cổ điển lên cho tôi nghe thì chẳng khác gì đàn gãy tai trâu. Vì vậy, tôi dùng cái thuật cố hữu của tôi mỗi khi bị vào trồng. Tôi ngồi đó trong mấy nhịp đầu làm ra bộ mê nhạc hân hoan lắm, rồi thì bỏ ngoài tai mà suy nghĩ về những chuyện đâu đâu chẳng liên quan gì tới nhạc. Được một lát thấy người xung quanh vỗ tay, tôi nghĩ bụng, lúc này có thể trở về với thực tại được rồi, không hại gì cả. Tức thì tôi nghe thấy ở bên phải tôi một giọng nói êm đềm nhưng rõ ràng lạ lùng. Cậu có thích Bach không? Đối với tôi thì Bach cũng xa lạ như hạch tâm, nhưng nhìn mái tóc bạc bờm xòm kia, chiếc ống điếu bất tuyệt ở trên miệng kia, tôi nhận ra được một vĩ nhân nổi danh nhất thế giới. Tôi ngồi ở bên cụ Einstein. Tôi hơi ngượng nghịu, do dự. À, dạ, thưa cụ. Chú thích Bach là nhạc sĩ giàu bậc thiên tài của Đức ở tiền bán thế kỷ thứ 18, hết chú thích. Câu hỏi mà xã giao thì chỉ cần tìm một câu đáp cũng xã giao. Nhưng nhìn cặp mắt sáng dị thường của cụ, tôi biết rằng câu hỏi của cụ không phải chỉ là xã giao. Dù tôi có cho nó là quan trọng hay không, thì đối với cụ, nó cũng có nhiều ý nghĩa, nhất là đối với một người như cụ. Tôi không thể nào nói láo được, cho nên tôi ngượng nghịu thú thật. Cháu tuyệt nhiên chưa được biết Bach, chưa được nghe nhạc của ông ấy bao giờ. Trên nét mặt linh động của Einstein hiện lên một vẻ ngạc nhiên, ngần ngừ. Cụ hỏi tôi, ủa, Cậu chưa được nghe Bach lần nào hả? Như thể tôi mới thú với cụ rằng chưa hề tắm lần nào vậy. Tôi vội nói tiếp. Dạ, không phải cháu không ưa Bach, nhưng cháu không có tai nghe nhạc, gần như vậy. Thật tình, cháu chưa thưởng thức được nhạc của bất kỳ nhạc sĩ nào. Cụ có vẻ buồn, rồi bỗng nhiên bảo tôi. Cậu lên đây với tôi. Cụ đứng dậy nắm cánh tay tôi. Tôi cũng đứng dậy và chúng tôi cùng đi qua căn phòng đông nghẹt đó. Tôi thì cúi gầm mặt xuống lúng túng vô cùng. Trong phòng có tiếng thì thầm ngạc nhiên mỗi lúc mỗi lớn. Ra tới phòng ngoài rồi, tôi mới không nghe thấy nữa. Cụ cứ thản nhiên như thường. Cụ đưa tôi lên thẳng tầng lầu một. Cụ thuộc lối lắm. Lên hết cầu thang cụ mở một cái cửa, đưa vô một phòng làm việc. Trên tường đầy sách. Để tôi vô rồi cụ khép cửa lại, rụt rè mỉm cười hỏi tôi. Bây giờ, cậu cho tôi biết, cậu có thái độ đó đối với âm nhạc đã từ bao lâu rồi? Tôi khổ sở vô cùng, đáp. Dạ, từ hồi nào tới giờ, nhưng cháu van cụ, mời cụ xuống phòng khách nghe hòa nhạc đi. Cháu nghe mà không thưởng thức được thì có gì là quan trọng đâu. Cụ lắc đầu cau mày, như thể tôi mới lỡ lời nói bậy vậy. Cậu cho tôi biết có thứ nhạc nào cậu thích không?
Dạ, có lẽ cháu thích những điệu nhạc có lời, thứ nhạc mà cháu hiểu được giai điệu.
Cụ mỉm cười gật đầu, vẻ khoái chí lắm. Cậu kể một bài nào làm thí dụ được không?
Dạ, cháu không nhớ nữa. Gần hết các bài của Bing Crosby.
Cụ lại vui vẻ gật đầu. Được lắm. Rồi cụ lại một góc phòng mở một máy hát, lựa trong đống đĩa hát. Tôi vẫn ngượng ngùng nhìn cụ. Sau cùng, cụ toét miệng ra cười, bảo. Đây rồi. Cụ đặt một đĩa lên máy hát và trong phòng vang lên điệu hát nhẹ nhàng vui vẻ của Bing Crosby. When the blue of the night meets the gold of the day. Cụ nhìn tôi, nét mặt hân hoan, lấy ống điếu gõ nhịp. Sau hai ba câu, cụ cho máy ngưng. Bây giờ cậu cho tôi biết, cậu mới nghe thấy cái gì đó. Tôi nghĩ cách giản dị nhất để đáp câu đó là hát điệu đó lên. Tôi gắng sức một cách tuyệt vọng để hát cho khỏi sai điệu, sai giọng. Mặt cụ tươi lên, khi tôi ngừng, cụ la lớn.
Đó, cậu quả là có tai nghe nhạc mà.
Tôi lắp bắp đáp rằng điệu đó là một trong những điệu tôi thích và tôi đã nghe nó cả trăm lần rồi. Như vậy, có chứng minh được gì đâu.
Nói bậy, chứng minh được nhiều lắm chứ.
Cậu còn nhớ bài số học đầu tiên của cậu ở trường không? Ví dụ, ngay buổi đầu tiếp xúc với các con số mà thầy giáo của cậu muốn dạy ngay cho cậu làm những bài toán chia thật dài chẳng hạn, hoặc những bài toán về phân số, thì cậu có làm được không?
Dạ, chắc chắn là không.
Chiếc ống điếu của cụ múa tít một dòng đắc chí. Dĩ nhiên, làm sao nổi, mà cậu còn kinh hoảng nữa là khác. Cậu sẽ sợ những bài toán kia dài và toán phân số. Và như vậy, chỉ do lỗi của thầy giáo đó mà có lẽ suốt đời cậu không bao giờ được thấy cái đẹp của những bài toán chia dài và toán phân số. Chiếc ống điếu lại múa một vòng nữa trên không trung. Nhưng không thầy giáo nào lại thất sách như vậy trong bài giảng đầu tiên. Ai thì cũng bắt đầu giảng cho học trò những điều sơ đẳng nhất. Khi nào học trò đã quen làm những bài toán giản dị nhất, rồi thầy giáo mới lần lần tập cho học trò làm toán chia dài và phân số. Âm nhạc thì cũng vậy thôi. Nói tới đó, cụ cầm chiếc đĩa hát Bing Crosby lên. Bài hát nhỏ vui vui này
là bài toán cộng hay trừ giản dị mà cậu đã hiểu rồi đó. Bây giờ chúng ta nghe một bài hơi phức tạp hơn nghe. Cụ lựa một đĩa khác rồi cho máy chạy. Căn phòng lại vang lên tiếng vàng của John McCormack hát bài The Trumpeter. Được vài câu, cụ lại cho máy ngưng. Bây giờ cậu thử hát lại khúc đó coi. Tôi vâng lời cụ mà ngại ngùng quá đỗi, nhưng lạ lùng chưa, tôi hát được đúng điệu đó chứ. Cụ nhìn tôi và trên nét mặt cụ tôi thấy một vẻ mà trước đó tôi chỉ được thấy mỗi một lần trên khuôn mặt ba tôi khi tôi nhận được bằng cấp đại học rồi đọc diễn văn từ biệt ngôi trường. Tôi hát xong cụ khen, tuyệt, bây giờ tới bản này nghe. Bản này là bản Cavalleria Rusticana của Caruso mà tôi không thể nhận ra được, nhưng tôi cũng phát ra được vài âm thanh gần tương tự. Mặt cụ Einstein tươi lên. Sau Caruso, tiếp theo ít nhất là một chục bài khác nữa. Tôi không thể nén nổi sự hoảng hốt tôn kính của tôi khi thấy vĩ nhân đó mà do một sự may mắn lạ thường tôi tình cờ được gặp mặt, hoàn toàn chú ý vào sự dắt dẫn chỉ bảo tôi, như thể ngoài tôi ra, cụ không còn chút bận tâm nào khác. Sau cùng, tới những đĩa nhạc không có lời, và cụ cũng bảo tôi nghe xong rồi hát lại. Khi tôi ráng phát một nốt cao, miệng cụ há ra, cụ ngã đầu về phía sau như để giúp tôi cất tiếng lên bổng. Chắc là tôi hát không tệ lắm vì cụ bỗng nhiên cho máy ngừng, nắm cánh tay tôi và bảo, bây giờ chúng ta nghe Bach được rồi. Rồi chúng tôi khoác tay nhau trở về chỗ ngồi cũ trong phòng khách, đúng lúc các nhạc công đang lên dây để tấu một khúc khác. Cụ mỉm cười, vỗ vai tôi khuyến khích, cứ lặng yên mà nghe, có vậy thôi. Dĩ nhiên, không phải chỉ có vậy thôi. Tôi, một tên vô danh tiểu tốt, nếu hôm đó không được cụ gắng sức hướng dẫn, thì làm sao được nghe. Lần đầu tiên trong đời tôi, khúc Petrus Trubelks của Bach. Từ đó, tôi đã được nghe lại khúc ấy nhiều lần. Không bao giờ chán cả, vì không lần nào nghe một mình. Lần nào tôi cũng thấy tôi ngồi bên cạnh một ông cụ thấp bé, tròn trĩnh, mớ tóc trắng bờm xờm, chiếc ống điếu ngậm trong miệng đã tắt ngấm và khóe mắt nhiệt thành lạ lùng như chứa tất cả niềm kinh dị trên thế giới. Khi nhạc ngừng, tôi vỗ tay thành thật khen với các thính giả khác. Bỗng bà chủ nhà xuất hiện trước mặt chúng tôi, liếc tôi, vẻ lạnh lùng rách móc, rồi thưa với cụ Einstein. Thưa cụ, chúng tôi rất ân hận rằng cụ đã không được nghe một phần lớn buổi hòa tấu nhạc này. Cụ Einstein và tôi đều vội vàng đứng dậy. Ồ, tôi cũng ân hận lắm, nhưng cậu bạn trẻ của tôi đây và tôi mãi là một việc cao cả nhất mà con người có thể làm được. Bà chủ nhà ngạc nhiên hỏi, vậy ư? Việc gì vậy? Einstein mỉm cười nắm vai tôi, rồi thốt ra câu này, mà theo tôi, kẻ suốt đời chịu ơn cụ, có thể khắc trên mộ bia của cụ được. Khai hoang một khu mới trong cái thế giới bí mật của cái đẹp. Chú thích. Chúng ta nên nhớ, Einstein tới nước nào cũng được tiếp đón long trọng hơn các vị quốc trưởng. Có lần ông qua Nhật diễn thuyết
Hàng vạn người Nhật thức suốt đêm ở trước khách sạn của ông để đợi ông buổi sáng hiện ra trên ban công mà hoan hô. Vậy mà đối với người thanh niên tác giả bài này, ông thật giản dị, hồn nhiên, chân thành, tận tâm làm sao. Đó mới thật là tư cách một vĩ nhân. Hết chú thích. Jerome Whitman. Không ai mua được một vật kỷ niệm. Tôi cho rằng bất kỳ ai cũng có ít ra là một bài thơ ở trong thâm tâm muốn đặt thành dần, cũng như có ít nhất là một câu chuyện để kể. Nhưng nhiều người có thể chép chuyện của mình lên giấy được, chứ rất ít người có thể tìm được dần điệu cho bài thơ của mình. Nghĩ vậy, tôi cho đăng một này trên một tạp chí, bài thơ của bạn và của tôi. Tôi yêu cầu tất cả những người nào có một bài thơ ở trong óc, cứ viết thư cho tôi biết ý bài thơ đó. Tôi hứa sẽ đăng bức thư của họ lên báo, rồi làm bài thơ cho họ theo ý họ muốn. Bạn sẽ phải ngạc nhiên về số thư tôi nhận được. Có mấy ngàn người có một bài thơ chôn ở trong lòng, vài bức thư không thành hình, có bức lại đầu ngô mình sở, nhưng không một bức nào nhạt nhẽo, vì hết thảy đều phát tự đáy lòng ra. Tôi không bao giờ quên được một bức của một thiếu phụ, chỉ ký tên là Mary, chứ không cho biết họ gì. Đọc thư tôi cảm thấy rõ ràng tâm hồn nàng. Muốn cho bạn cảm thấy như tôi nghĩ chỉ có cách kể lại đầu đuôi câu chuyện của nàng. Một hôm, trong cái giỏ chứa đầy thư từ mới gửi tới, tôi thấy một bức thư người viết như hữu ý, dùng mấy tờ giấy kẻ sẵn rất tầm thường. Ở trong đó có gấp một tấm giấy bạc một mỹ kim đã cũ. Đọc bức thư đó, tôi có cảm tưởng nghe người đó kể chuyện. Thưa bà bảo bà sẵn sàng làm một bài theo ý của mỗi người, rồi cho đăng lên tạp chí của bà. Nhưng tôi tự hỏi, không biết bà có chịu làm một bài thơ, rồi gửi cho một mình tôi đọc không, chứ không đăng báo. Vì vậy mà tôi gửi theo đây một tấm giấy một đồng, xin bà vui lòng nhận cho, vì tôi không muốn bà mất công vì tôi mà không được đền bù. Tôi chắc rằng bà muốn biết qua loa về tôi. Tôi mới chào đời được ít bữa thì bị liện bỏ ở cửa một cô nhi viện. Vì tôi không đẹp lắm mà cũng không lanh lợi lắm, nên chẳng ai nhận tôi làm con nuôi cả. Vậy là tôi phải ở cô nhi viện cho tới lớn. Viện không nuôi tôi nữa mà cho tôi vào làm một xưởng nọ. Mỗi tuần tôi làm việc 6 ngày. Thời đó đang có chiến tranh, xưởng nhận được nhiều command. Nhưng tôi cũng được nghỉ ngày chủ nhật, và những ngày nghỉ đó tôi dạo chơi trong công viên. Một chủ nhật nọ, một người lính gợi chuyện tôi. Anh ấy hỏi tôi có ở một mình không. Tôi đáp, có. Rồi anh ấy bảo anh ấy cũng vậy, mà không phải là người ở đây, và anh hỏi tôi có muốn dạo mát một chút với nhau không. Ở cô nhi viện, người ta dặn tôi không bao giờ được nói chuyện với một người đàn ông nào lạ, không được giới thiệu. Nhưng ảnh bận quân phục, tôi nghĩ như vậy không sao. Chúng tôi vừa đi vừa chuyện trò. Anh kể rằng ảnh ở nhà quê ra, ở trong trại, phía bên kia sông. Ảnh ở với bà mẹ và ảnh là con một, chưa có vợ. Ảnh chưa bao giờ giao du với một thiếu nữ nào cả, vì nếu má ảnh hay được thì bà sẽ nổi quạo ghê gớm. Ảnh mời tôi đi ăn tiệm rồi cùng đi coi hát bóng. Do đó mà Mary quen Rose. Ngồi trong rạp hát bóng, nàng thấy bàn tay người lính trẻ đó kiếm bàn tay nàng, và không còn ngờ gì nữa, nàng hiểu rằng nàng yêu chàng. Một tháng trôi qua, rồi một chủ nhật nọ, họ cùng ngồi trên một cái ghế trong công viên mà bàn tính về tương lai. Trước cái ngày chủ nhật mà anh Rose bảo tôi rằng ảnh yêu tôi, muốn cưới tôi, thì đời tôi có tương lai gì đâu. Dĩ nhiên tôi nhận lời ảnh. Mặt anh sa sầm lại khi anh thú rằng không bao giờ dám báo tin đó cho má anh hay. Vậy thì anh không thể nào
làm giấy ủy quyền cho tôi lãnh bảo hiểm nhân mạng của anh được. Nhưng tôi đâu có cần những cái đó. Tôi chỉ muốn có ảnh thôi, có tình thương của ảnh thôi. Tôi chỉ mơ ước có một người thuộc về mình thôi. Khi tôi nói với ảnh như vậy thì mặt ảnh tươi lên. Mary và Rose cưới nhau và mỗi lần được nghỉ phép, chàng tới căn phòng nhỏ của nàng. Chàng tặng cho nàng chiếc áo lụa đầu tiên, những đôi giày cao gót và một chiếc áo hở tay hở ngực. Không phải thứ bận trong nhà đâu, mà thứ tốt để dự tiệc kìa. Và nhất là món quà này mới đẹp nhất, chiếc nhẫn cưới. Rồi tới ngày chàng xuống tàu để ra mặt trận. Tối nào Mary cũng viết thư cho chàng, còn chàng thì lúc nào rảnh mới viết. Thời gian trôi qua. Rồi một ngày nọ đang làm việc thì nàng té xỉu. Viên y sĩ trong xưởng bảo rằng nàng có thai. Nàng đang viết thư báo cho Rose hay tin mừng nhất đời đó. Thì ghê gớm làm sao, nhè đúng lúc đó, số phận đập nàng một cách tàn nhẫn vô cùng. Nàng nhận được một bức công điện. Nàng viết, như có ai đập mạnh vào đầu tôi vậy thưa bà, chồng tôi tử trận. Thôi, tôi không còn bao giờ được thấy môi chàng trên môi tôi nữa, cánh tay chàng trên cánh tay tôi nữa. Nhưng tôi vẫn còn một niềm an ủi, tôi không còn là một thiếu nữ tội nghiệp hồi trước nữa. Tôi không còn anh Rose, nhưng anh đã để lại cho tôi một bảo vật, nó sẽ luôn luôn là của tôi. Mary làm việc cho tới gần ngày sinh đẻ, ráng để dành từng xu một vì không được lãnh tiền bảo hiểm nhân mạng của chồng mà chính mẹ chồng mới được lãnh. Nàng sinh một bé gái trong một nhà thương thí. Ở nhà thương ra, nàng phải kiếm tiền nuôi con, nên nàng phải gửi con suốt ngày cho một viện dưỡng nhi. Nàng viết, sáng tôi đem cháu lại gửi đó, rồi chiều đi làm về tôi lại đón. Trừ chủ nhật, còn những ngày thường, ít khi tôi được thấy cháu thức. Tôi kiếm không được bao nhiêu, may lắm thì vừa đủ trả tiền ăn, tiền nhà, tiền đóng cho viện dưỡng nhi, nên cháu không được bận áo tốt. Mà cũng không có đồ chơi. Áo cháu bận ban ngày và cả đồ chơi nữa đều là của viện. Tôi chỉ mua được cái nôi cho cháu nằm, cái mền len cho cháu đắp và cái nấm bằng nhựa cho cháu ngậm. Nhưng trong khi làm việc ở xưởng, tôi sung sướng nghĩ rằng chiều về đi đón cháu, bồng về nhà, ôm cháu trong khi cháu ngủ. Rồi một buổi chiều nọ, viện dưỡng nhi kêu điện thoại bảo tôi phải tới gấp. Hỡi ơi, tôi tới thì đã trễ. Thế là Mary trở lại tình cảnh hồi đầu. Một thiếu nữ không đẹp lắm, không lanh lợi lắm, nghèo xác, chỉ giàu tình thương. Đây là đoạn cuối bức thư. Vì cháu không có áo đẹp, cũng chẳng có một đồ vật nào mà các em bé khác thường có, cho nên tôi không giữ được của cháu một vật kỷ niệm nào đẹp cả. Và tôi sợ rằng lâu dần tôi sẽ quên hình ảnh của cháu. Có thể lắm, tới một lúc nào đó tôi nhắm mắt lại, cũng không thấy lại được nét mặt của cháu nữa. Vì vậy tôi muốn bà làm một bài thơ về cháu. Một bài thơ cũng đẹp như cháu. Một bài thơ làm cháu gần gũi tôi hơn mỗi khi tôi ngâm lên. Một bài thơ cho tôi cảm giác rằng cháu luôn luôn ở gần tôi, không phải ở trong cánh tay mà ở trong lòng tôi. Xin bà gửi bài thơ đó cho Mary, thư lưu trí. Tôi sẽ ngày ngày lại sở bưu điện hỏi cho tới khi nào nhận được mới thôi. Thật là một sự nghịch lý khá kỳ cục. Bài thơ đó là một trong những công việc khó nhất trong đời tôi, mà đồng thời lại là một trong những việc dễ nhất. Tôi không giữ lại một bản sao, sợ một ngày nào đó không cưỡng lại nổi mà đem đăng báo. Như vậy, nó không còn là vật độc hữu của Mary. Khi bỏ bài thơ đó vào bao thư, tôi đã thoáng có ý muốn gửi trả lại tấm giấy bạc của nàng. Rồi tôi nghĩ lại kịp. Như vậy tàn nhẫn quá, vì tôi cảm thấy rằng nàng muốn tặng con nàng một món quà cuối cùng. Sau đó, tôi đã ráng tìm tung tích của nàng mà không ra.
Khi nàng đã lại sở bưu điện, lãnh bức thư lưu trí rồi thì nàng biến luôn. Chuyện đó xảy ra đã khá lâu rồi, nhưng tới nay tôi vẫn còn giữ tấm giấy một đồng đó để mong có cơ hội gặp nàng trên đường đời. Nếu một ngày nào đó may mắn gặp được, thì tôi sẽ trả lại nàng và báo rằng không ai mua được một vật kỷ niệm. Một vật kỷ niệm phải luôn luôn là một vật tặng. Margaret Sangster.